Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2013 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm trang 62. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh giúp Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay mình qua cái trang 62. Tôi cũng lưu ý quý vị là nếu mà quý vị muốn học cái kinh này thì phải nên theo dõi cho nó đầy đủ, bởi vì kinh này là khó, nó thuộc loại đại thừa cao cấp, tức là kinh Mật Tông. Thành ra nếu mà mình bỏ rơi, mình bỏ, mình lướt qua một cái là tới lúc mình sẽ không hiểu liền. Nhiều khi mình bỏ chỉ có một câu thôi là mình cũng không hiểu được những cái đoạn tới. Cái kinh này nó đòi hỏi sự chăm chú của quý vị rất là lớn. Nếu mà quý vị không thích học thì thôi, cái chuyện nó cũng đơn giản thôi, không có gì cả. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn rành cái kinh này thì nên theo dõi cho cẩn thận. A Nan ơi, ta không phải ép ngươi phải nhận cái phân biệt giác quan đó không phải tâm, nhưng ngươi phải đem cái phân biệt giác quan đó mà nghiên cứu cho kỹ, coi nó có thật có hay không, chân hay là vọng. Tức là ông A Nan thì ông nói hồi nào giờ cái bụng cái dạ tôi nó suy nghĩ như vậy á, thì tôi cho cái đó là tâm, mà bây giờ Phật lại bảo là không phải là tâm sao được, thì bây giờ tôi lấy cái gì làm tâm? Quý vị nhớ trước mình học á, thì Đức Phật mới nói như vậy, ta không phải ép ngươi phải nhận cái phân biệt giác quan đó không phải là tâm. Nó là tâm nhưng mà cái tâm nó thay đổi quý vị. Cái tâm mình nó là vọng, cái tâm mình nó không phải là chân. Thứ nhất là vậy, thứ hai nữa là nó cứ thay đổi hoài, nó chạy chỗ này chạy chỗ kia chứ nó không có ở chỗ. Quý vị nhớ vậy. Nếu ly các cảnh tiền trần mà nó vẫn có cái tánh phân biệt thì nó tức là chân tâm của ngươi. Tức là nếu mình cái này dễ hiểu á, ly tức là lìa đó. Nếu lìa các cảnh tiền trần, tức là cái cảnh ở ngoài như vậy, nếu mà cái tâm của ông á, có thật á, thì nó lìa các cảnh tiền trần, tức là nó không thấy những cái cảnh ở ngoài á, mà nó vẫn có cái tánh phân biệt, thì nó mới là cái chân tâm. Chứ còn nếu mà tại vì nó thấy cái cảnh tiền trần rồi nó nổi, nó sanh ra cái phân biệt, thì không phải là cái chân tâm, nó là cái vọng tâm gì. Vì nó vọng tâm nó mới thay đổi như vậy, cái chân tâm nó đâu có thay đổi được nữa. Mà quý vị thấy rõ rệt là cái tâm mình nó có thay đổi hoài không? Thay đổi hoài chứ gì. Nó xin lỗi, một ngày không biết nó đổi bao nhiêu lần. Hôm trước mình lấy ví dụ rồi phải không? Vì gọi điện thoại này, nghe điện thoại vô, móc điện thoại hỏi ok, cái gì đó, alo alo alo, cái gì mình kia nói sao lâu quá không thăm, hỏi thăm không, không khỏe không, khỏe không, rồi khỏe xăm cái sao khỏe rồi, có chuyện gì không, thôi tại lâu quá không gặp ông thôi, hỏi thăm không thôi. Mà ông có biết, ông có nghe tin cái ông gì không? Ông gì ông mới mất nữa, ông già mà ông mới mất, mà ông đâu phải ông gì mất ở đây đâu, ông về Việt Nam mất, nghe nói ông có một bé ở Việt Nam nữa. vòng chập ra. Thì cho quý vị thấy nó cứ móc cái chuyện ra, cái tâm của mình nó không có định được một chỗ, mình đâu có nói chuyện muốn nói chuyện gì đâu, nhưng mà tự dưng cái rồi tự lúc mình cũng háo hức mình chạy theo mình hỏi, ủa sao hồi đó tôi đâu có biết cái ông này cũng vậy, mà bây giờ ông lại có vợ bé Việt Nam nữa hả? Vậy sao vợ bé đó làm sao, rồi có đòi vợ lớn gì không? À lúc ấy thành vòng nói chuyện tiếng hồ ra rồi đủ thứ chuyện hết. Thành ra quý vị thấy cái tâm mình nó cứ đổi, tâm mình nó thay đổi, mà nếu nó đổi như vậy thì nó phải là cái chân tâm, nó là cái vọng tâm thôi. Nếu mà mình không có nghe cái điện thoại đó thì mình đâu có bị những cái ảnh hưởng đó, phải không? Tại mình nghe cái điện thoại đó thì mình mới bị cái ảnh hưởng đó. Thì quý vị thấy đấy là cái ví dụ đó. Còn nếu cái tánh phân biệt đó hễ ly cảnh tiền trần mà không thấy có thì nó là cái bóng của tiền trần phân biệt, chứ không phải là cái chân tâm của ngươi. Tức là nếu mà lìa cái cảnh tiền trần á mà không thấy có nữa, tức là ví dụ như không có những cái cảnh ở ngoài thì nó không có được nữa, bởi vì nó không phát ra được cái gì đấy, thì nó chỉ là cái bóng thôi, chứ nó không phải là thật. Quý vị thấy rõ không? Thành ra tôi mới nói quý vị mấy cái này khó. Nó khó là bởi vì một hồi mình sẽ tu, tới lúc mình Đức Phật dạy về các ngũ ấm ma đó mình thấy rõ. lúc mình tu mình thấy mình có cảm trên tường, mình có cái vọng tưởng như là mình chứng được cái này, chứng được cái kia, mình thay đổi được cái này, hay quá, mình giỏi quá. Trời ơi, bây giờ tôi thuộc được cái lăng thông tin chú lăng nghiêm rồi nè. Chú đại bi tôi thuộc lòng rồi, nhưng mà chú lăng nghiêm bây giờ tôi thuộc được nó, tôi giúp được nó. À, biết là mình nghĩ mình giỏi quá, chắc là kiếp trước tôi có thể là thầy chùa gì đó. Chắc là kiếp trước tôi có từng tu rồi gì. À, tới lúc nó nổi vọng tưởng lên thì cái đó là ngũ ấm ma. Đức Phật nói rõ ràng trong này, mình bị ma nó vồ, mình bị ma nó trục mà mình không biết, thì quý vị sẽ thấy về sau. Nếu có thấy phân biệt đó, cái lý cảnh tiền trần mà không thấy có thì nó là cái bóng của tiền trần phân biệt, chứ không phải là cái chân tâm của ngươi. Cái phân biệt giác quan của ngươi đang chấp đó, à, cái phân biệt giác quan tức là cái mình nói là cái chi kiến của mình, gì phải không? Tức là cái tri thức của mình, kiến thức của mình, cái phân biệt giác quan tức là mình thấy có cái này, thấy cái kia, thấy được cái này, thấy được kia, hồi được mùi này, hồi được mùi nọ. Thì mình nghĩ cái đó như là cái đó gọi là cái phân biệt giác quan của người đang chấp đó. Nguyên là bởi nơi cảnh tiền trần mà có ra, mà cảnh ấy lại không phải là thường trụ, thoạt không, thoạt có, biến diệt luôn luôn. Chắc chắn thì phải không? Tức là những ví dụ bây giờ tôi hửi mùi này, tôi hửi mùi kia, tôi thấy cảnh này, tôi thấy mùi nọ là tại vì những cảnh tiền trần. Tức là những cái cảnh ở ngoài này nó thấy mà nó có. Ví dụ như bây giờ các bạn nấu cái này, tôi hửi thấy cái mùi này, nhưng mà nếu mà thay đổi cái món khác, tôi lại hửi thấy cái mùi khác cái gì, phải không? Hoặc là có một cô nào, một bà nào đi ngang mà khoa dầu thơm nhé, tự nhiên là hửi thấy mùi dầu thơm đó. Còn một người không tắm đi ngang cái hửi ui cả cái mùi không tắm, phải không? Thì mình lại hửi thấy mùi khác. Thì mỗi cái nó khác nhau, cái cảnh nó thay đổi hoài, mà cảnh ấy lại không phải là thường trụ, hoặc không hoặc có, bị diệt luôn luôn, đúng không? Bởi vì cái cảnh nó đâu có ngoài. Ngay cả bây giờ mình ra ngoài mình nhìn cái bầu trời gì nữa, cái không gian này thì cũng là lúc sáng lúc tối. Bây giờ mình ngồi mình nhìn chập thì nó thành như buổi chiều rồi buổi tối, thì nó cũng thay đổi luôn, chứ nó không có thường hoài. Hễ cảnh diệt thì tâm diệt, cũng như hình diệt thì bóng diệt. Vậy có phải cái tâm đó cũng giống như cái lông rùa sừng thỏ hay không? Lông rùa sừng thỏ tức là chuyện không có thật. Vì thế nếu cảnh diệt thì tâm diệt, tức là cái tâm mình nó lại tùy theo cái cảnh ở ngoài. Thành ra quý vị nhớ hồi trước mình nói, mình tu cảnh không tu tâm là như vậy. Mình cứ theo cái ngoài, cái tâm của mình không sửa mà mình cứ lo cái cực ở ngoài, vì cái tâm của mình nó chạy theo cái kia, nó chạy theo cái cảnh trần ở ngoài. Thành ra mình tu tức là mình định cái tâm mình lại, mà mình không bao giờ mình chịu định tâm của mình hết. Mình lo định tâm của người ta mà mình lo mình định cảnh thôi. Tức là mình cứ lo người ta tu thế này, người ta phải thế kia, người ta phải thế nọ, cảnh thế này, cảnh phải thế kia. Chứ còn mình như thế nào thì mình không sửa. Mà trong khi cái đó nó là cái quan trọng nhất. Nếu người chấp cái tâm đó làm chân tâm, thì trong khi cái tâm đó diệt theo tiền trần, pháp thân của ngươi chắc cũng phải tùy theo. Vậy ngươi lấy cái gì làm tâm nhân địa để mà chứng pháp vô sinh? À, quý vị thấy rõ ha. Thành ra nếu mà người chấp cái tâm đó làm chân tâm, thì cái tâm đó, cái tâm sinh diệt đi, mà mình chấp nó là chân tâm, thì trong khi cái tâm đó diệt theo tiền trần, pháp thân của ngươi chắc cũng phải tùy theo, tức là cũng phải diệt theo đi. Tức là nếu mà cái thân tâm của ngươi, tức là cái cảnh tâm của ngươi mà tùy theo cái cảnh, thì khi mà cái cảnh bị diệt thì cái tâm nó cũng diệt theo đi, đúng không? Tức là cái tâm mình nó cũng thay đổi theo luôn. Thành ra quý vị thấy rõ rệt Đức Phật dạy ông A Nan cách tu là như vậy đó. Ông tu cảnh không tu tâm, thành ra ông chết là như vậy. Ông tu theo ở ngoài thôi. Tôi, tại sao ông tu? Tôi hỏi ông lúc đầu, ông nói tôi tu là tại vì tôi thấy Phật có 32 tướng tốt, đẹp quá nên kia chạy theo. Thành ra ông mới chết. Bởi vì nếu mà ông tu theo như vậy, tới lúc mà tôi già, tôi nằm, thì quý vị nhớ trong kinh Sử Thừa đó cũng có kinh, lúc mà ông A Nan ông tắm cho Phật, rồi ông kỳ lưng, rồi ông nói là, trời ơi, sao bây giờ thấy tôi, bây giờ già nó nhanh nheo, nó lắm. Quý vị nhớ kinh nói gì phải không? Tại sao mình thấy tôn mà cũng già đi như vậy? À, khổ sở. Trong khi đó thì ông không hiểu được cái chuyện vô thường của nó. Ông cứ nghĩ ở ngoài hoài. Nếu mà ông cứ nghĩ là tại cái người kia nó đẹp hoài thì nó đâu có đẹp nữa quý vị. Sự thật biết vậy không? Quý vị có thấy, có biết bà Brigitte Bardot không? Biết gì vậy không? Thôi không nói Brigitte Bardot, nó xa quá. Nói chuyện Thẩm Thúy Hằng Việt Nam. Thẩm Thúy Hằng Việt Nam biết gì vậy không? Người đẹp Bình Dương đúng không? Đẹp lắm. Trời ơi, quý vị nhìn cái hình về sau của bà dễ sợ, giống như hình Halloween. Thì lỗi quý vị nhìn gớm lắm. Trời ơi, ốm nhom ốm nhách mà mặt người lồi ra hết, má hót thì thì trăng già rồi, dĩ nhiên quý vị thấy rõ không? Tức là cảnh nào nó cũng thay đổi hết, nó thay đổi. Nếu mà mình không nghĩ là nó thay đổi thì dại. Thành ra đây, nếu mà cái cảnh đổi đó, cái tâm của mình phải đổi theo. Thành ra nếu mà cái pháp thân của ngươi, nếu mà cái pháp thân của ngươi cũng phải tùy theo, tức là cái tâm của ngươi nó cũng phải tùy theo vậy thôi. Vậy ngươi lấy cái gì làm nhân địa để mà chứng pháp vô sinh? Tại Đức Phật nói tương rõ rồi, quý vị nhớ cái nhân địa làm gì để mà chứng pháp vô sinh? Muốn chứng pháp vô sinh thì cái nhân địa nó phải là vô sinh. Nhân địa nó vô sanh, bây giờ mình chứng theo pháp mình thấy cái quả của nó không phải là vô sanh thì tức là cái nhân địa của mình nó sai gì, phải không? Quý vị nhớ về sống Phật nói ông phải thấy cái nhân địa với lại cái quả của nó có hợp đồng nhau hay là khác. Cái nhân tu hành của ông á, ví dụ như bây giờ tôi muốn tu thành Phật mà tôi tu hành thành Phật, tức là cái cách tu của mình nó sai cái gì, phải không? Thì mình phải sửa lại. Đoạn này Phật phá cái vọng tâm của ông A-nan sở chấp. Phật nói như trước rồi, tức thì ông A-nan và các đại chúng đều ngơ ngẩn thẳng thinh, hình như vừa mất một cái gì rất báu. Cái này anh, bởi vì cái này hồi nào giờ là mình tu vậy thôi quý vị. Tôi nói sự thật như vậy, tôi nói nhiều lần rồi phải không? Mà càng nói thì càng đụng chạm người ta thôi. Nhưng mà tại vì mình làm bậy, quý vị thấy rõ. Mình đi tu là mình thích vui, mình đi họp chợ, mình đâu phải mình đi tu. Mình đâu tới chùa là mình học chợ, tới chùa là mình kiếm bạn bè, kiếm người này kia, kia nói à, sao cái chùa này thế này cũng được, phải có cất cái này đi, phải có thêm cái này đi, phải có thêm cái nọ đi, phải không? Phải cất cho nó bự đi. Trời ơi, ông tôi thật, tôi lại cái chùa kia, xin lỗi à, cái chùa kia của người ta, cái bếp của người ta không có to hơn ở cái chùa của ông. Nó có gì khác? Bây giờ một đằng mấy ngàn người người ta lại cái chùa đó. Còn cái chùa mình, tôi nói xin lỗi quý vị, lúc mà đầu tiên á, mà mới mà mướn được cái chùa này, lúc mà chưa dám mua nữa. Cái chùa này tất cả hội viên hội Phật giáo Đông Bắc Florida, chùa Hải Đức nó leo lên trên cái chánh điện ngồi nữa, lọt hỏng hết trơn. Còn dư chỗ nữa, không cần phải ngồi nằm xuống cũng còn dư chỗ nữa. Quý vị hiểu bao nhiêu Phật tử không? Bao nhiêu hội viên không? Hồi đó thì quý vị nhớ ở dưới chánh điện này là để nhóc ba cái đồ người ta đem quăng hết. Nhà người ta mới qua thì nhà thờ nó cho đồ xong bắt đầu dọn qua quăng măng cái là bắt đầu họ quăng đồ ở đây, mấy cái sofa mình ngồi lủng mấy cái gì họ quăng hết trong chánh điện này, làm như cái thùng rác này, nói cái đó là đem lên chùa làm phước mà ai thèm lấy nữa quý vị. Người ta qua thì người ta lấy đồ tốt này. Nhà thờ nó cho ngon lành, người ta đâu có cần mấy cái đó, nhưng mà cứ đem quăng lên trên chùa thôi. Thành ra hồi đó quý vị thấy từ mình ngồi đó chỉ có bấy nhiêu thôi, mà bây giờ đòi cất cho nó bự, làm cho nó bự. Xin lỗi quý vị, chứ hồi đó mình trả góp cái chùa một tháng $1,300 mà trả còn không nổi, không thâu tiền vô nổi 1/4 cái số đó quý vị, mỗi tháng mà cứ đòi, mà bây giờ lên cứ đòi phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ. Quý vị thấy thiếu gì cái chùa ở California đó, hực hở bự lắm, đóng cửa kín mít hết trơn. Quý vị lại nói chơi mà không có gọi điện thoại trước cho ông thầy không gì là chịu à, đứng ngoài dòm thôi, khóa cửa về đó thôi. Tới khi nào lễ hội gì đó bắt đầu có MC có gì đó ca nhạc nó thì họ mới mở cửa cho thôi. Thành ra nó giống như là cái tạp hát này, nó không phải là cái chùa. Quý vị thấy rõ, thành ra người ta tu sai là như vậy. Người ta không tu ở chùa mà người ta tu ở chợ. Người ta đi chợ, người ta đi hoài 10 năm cũng giống hệt như vậy. Người ta hỏi tại sao mà người ta không được cái gì hết, mà tu sao mà không thấy thành Phật. Sao bây giờ thành Phật khó quá gì? Có, tại mình không tu. Nói mình không tu là nói thật, chứ mình nói mình tu sai là còn nhẹ. Quý vị thấy rõ rồi, Phật nói như trước rồi, tức thì ông A-nan và các đại chúng đều ngơ ngẩn lặng thinh, hình như vừa mất một cái gì rất báu. Tại hồi nào giờ mình đi mình lọt, đi cái đường nó sai rồi. Bây giờ nó chỉ cái đường này nó sai rồi, ông đi trở lại đường này đi. Lúc ấy hột cẳng của ông, hững hờ hết. Mình uổng quá, mình mất công mình đi xây dựng biết bao nhiêu tiền. Thầy nói cúng tiền đi, thầy gắn tượng Phật ở trên chùa cho thành ra chùa này là thiên Phật, chùa này là vạn Phật, cúng đức biết bao nhiêu. Mua, bỏ tiền cho đã, để xây cái nhà cho ông chứ thôi, chứ cái gì đâu. Thành ra quý vị thấy tự dưng mình mất tiền ra, mình không được cái phước. Nói rằng cúng chùa là phước nhiều lắm, rốt cuộc thấy chẳng có phước gì hết trơn, không thấy được một phước này. Thì lúc ấy mình hứng hờ là phải rồi, hình như vừa mất một cái gì rất báu. Phật lại nói, trong tất cả thế gian những người tu học, hiện tiền tuy thành đặc 9 lớp địch, như 4 lớp địch của trời tu thiền, 4 lớp địch của trời tứ không và 4 lớp địch diệt thọ tưởng, nhưng chẳng thành dũng lực lậu giật a la hán, là bởi lầm chấp cái vọng tưởng sanh tử cho là chân thật. Kinh khủng quý vị, mong Phật dạy rất là rõ. Cũng như ngươi tuy là đa văn, nhưng vì bị cái chấp lầm đó mà chẳng thành được chánh quả. Thế ra thấy không, A Nan, ngươi là cái thằng mà chịu học nhiều, nghe nhiều, ngày xưa mà nghe nhiều, tức là bây giờ mình phải nói cũng như là đọc sách nhiều, đọc kinh nhiều, kinh sách gì lại chẳng kinh, đọc đầy đủ hết, đọc hết, nhưng mà chẳng thành được chánh quả. Vì cái sự chấp lầm đó, tức là ví dụ mình nói là mình thấy về xong rồi mình tu, nhưng mà tu sai, không phải là như vậy, mà phải sửa từ trong. Từ đấy nhấn lên Phật phá cái vọng tâm sở chấp của ông A Nan để mở đường cho đại định. Hai cái trang 64-65, xin lỗi, 64-65 là mấy thầy chú thích cho quý vị. Cái này chắc quý vị về nhà quý vị đọc nữa ha. Cái chữ nó nhỏ quá mà đây cái đèn nó hư, nói mấy tháng rồi bây giờ bà chủ cũng chẳng sửa chứ. Thì nhà tôi cũng tối thôi rồi. Mà không, bây giờ cái đèn tôi đang sáng, bây giờ đi sửa ba cái đèn tối mù. Bây giờ mình qua trang 66. Đoạn này ông A Nan xin Phật khai thị cái biết và cái thấy của Phật. Ông A Nan nghe qua buồn khóc, quỳ mọp xuống rồi chắp tay thưa rằng: Bạch Thế Tôn, từ khi tôi phát tâm theo Phật xuất gia, thường cậy oai thần của Phật mà tự nghĩ rằng tôi không cần phải lo tu, vì chắc rồi đây sẽ được Phật vì chắc từ đây sẽ được Phật thương giúp cho chánh thọ mà đặng thành Phật. Ai dè thân tâm của Phật với thân tâm của tôi khác hẳn nhau, không thay đặng nhau, ví như cha con cùng lên núi, phần ai núi leo, chứ không ai leo thế cho ai đặng. Đơn giản phải không? Quý vị thấy không? Ông A Nan ông nói thật, bụng của ông nói ra mà rất đơn giản phải không? Quý vị hiểu liền gì phải không? Tức là hai cha con cùng leo núi á, thì ông cha phải leo núi, mà thằng con muốn leo núi thì cũng phải leo theo, chứ con đâu có ngồi đó mà tự dưng mà bay được. Thành ra tôi ở đấy, từ khi tôi phát tâm từ Phật xuất ra, thường cậy oai thần của Phật mà tự nghĩ rằng tôi không cần phải lo tu, vì chắc từ đây sẽ được Phật thương giúp cho chánh thọ mà đặng thành Phật. Bây giờ tôi nói quý vị đừng có buồn, quý vị tu tịnh độ, quý vị niệm Phật để mà thành chứng quả thôi. Để mà được vãng sanh tịnh độ gì, nói rồi tôi chết xong rồi ông Phật sẽ lôi tôi qua bên kia, Phật leo kéo theo y hệt như ông A Nan. Tôi không cần tu đâu, tôi cần niệm Phật thôi, xong rồi Phật sẽ kéo tôi đi, phải không? Đúng, còn gì nữa. Mình tu thì mình không tu, bây giờ mình ngồi đó mình cầu Phật, để cầu ông Phật ông kéo qua bên kia rồi tu, rồi qua bên đó thành cái gì? Chẳng thành cái gì hết. Mà tôi nói thật tình quý vị, nếu mà mình nói chuyện thực tế là cũng chẳng có đi đâu được nữa. Quý vị mà tu mà tịnh độ mà tối đa đó, là quý vị đỉnh được cái tâm quý vị đó, thì tối đa là quý vị lên tới chết quý vị sanh được lên Quang Âm Thiên, tức là quý vị không làm ác á, quý vị làm phước không á, thiện không á, rồi quý vị tu tịnh độ mà niệm Phật cho nó cái mừng nhất tâm bất loạn, rồi quý vị chết là quý vị lên Quang Âm Thiên, nó không có xa gì hết. Nên tới chiều Quang Âm là hết rồi, nó không có xa, nó không có ra khỏi được cái tâm giới này nữa. Chứ đừng có tưởng đâu mà chạy qua tốt luốt bên quá thập vạn ức Phật độ hướng thế giới tình nhất cực lạc đâu dễ gì qua nổi quý vị. Thì ra mình đừng có cái ảo tưởng đó, mình nghe người ta nói là mình không chịu tu, trong khi quý vị có khả năng tu, tại sao quý vị không tu, mà quý vị là phải ngồi đó mà cầu cạnh nhờ người khác người ta làm cho mình. Thành ra quý vị thấy rõ rồi, ông A Nan ở đây ông mới nói như vậy, ông mới nói thật bụng ông ra thôi. Vì tôi nghĩ, tôi nương oai thần của Phật mà tự nghĩ rằng tôi không cần phải lo tu, vì chắc từ đây sẽ được Phật thương giúp cho chánh thọ mà đặng thành Phật. Tôi gì tôi cũng em ông mà, tôi đi theo sát cánh cũng cái chuyện gì của ông là tôi biết, cũng biết hết. Ông học cái gì, ông nói cái gì là tôi biết hết, tôi còn phê bình ông được nữa mà, ngon lành lắm. Tôi tới đâu chưa tu một ngày quý vị. là ông mới nói là ông tu, nhưng mà sự thật ông công nhận đấy. Tôi nghĩ là tôi tu, nhưng mà sự thật là bây giờ Phật nói là tôi chưa từng tu một ngày nào hết. Ai dè thân tâm của Phật với thân tâm của tôi khác hẳn nhau. Tức là ông Phật ông tu phần của ông, tôi phải tu cái phần của tôi. Mà bây giờ tôi không lo tu phần của tôi thì tôi cứ hy vọng được ông Phật ông kéo theo. Vì tôi gần ông Phật là tôi dòi theo giống hệt ông Phật mà không phải. Nay tôi nghe Phật của mới biết là Phật Trần Dung Tình làm cho cái lòng hy vọng của tôi lâu nay hốt nhiên bị lạc vào chỗ nào không biết. Tức là làm sao dung tình rồi quý vị, cũng có dung tình cũng được, bởi vì ai ăn lấy no, phải không? Nếu mà ông ấy tu thì ông tới, nếu không tu ông không đâu có thành Phật được. Rõ rệt nó là như vậy. Bây giờ tôi nghĩ lại, vì lâu nay nhận lầm vọng tâm mà bỏ mất chân tâm, nên thân tuy xuất ra nhưng cứu lại thì tâm chẳng có chỗ nào nhập đạo cả. Kinh khủng không quý vị? Thấy rõ ràng không? Nhận lầm vọng tâm nên thân tuy xuất ra. Tôi đi xuất ra rồi, tôi cạo đầu, tôi đi tu với ông Phật. Một ngày tôi ăn một bữa thôi, đi vậy. Nhưng mà tụ lại ấy, thì tâm chẳng có chỗ nào nhận nhập đạo cả. Tâm nó vẫn nằm ngoài, chẳng có tu hành gì hết. Thấy người ta xách bình bát thì cũng xách theo. Cũng giống như bây giờ mà quý vị thấy có một bài ông sư đó, ông cho quý vị cái bằng gì đó. Gieo duyên gì đó phải không? Tu gieo duyên gì đó. Vô cái cạo đầu cái cho đắp đi, đi một ngày ôm bình bát đi chạy ngoài. Nhìn cái hình thức nó giống ông sư, nó chẳng giống ông sư nữa chứ. Nó không phải là ông sư, nó quái đản quá. Nhưng mà bây giờ nó vậy nó chịu. Nhưng người ta nói như vậy thì mình chạy theo trở thích quá, khoái chứ phải không? Ví dụ bây giờ như tôi tự dưng bây giờ đấy, em kêu tôi bằng hòa thượng khoái. Hôm trước quý vị thấy thì trục đạo có tôi đến qua đây có nói nữa. Được. Nhưng mà quý vị thấy không? Ông ấy tu thì ông vào chùa vậy, xong rồi về nhà ông vẫn có vợ. Vợ ông vẫn ở nhà. Quý vị nó tu cái gì quý vị? Xuất ra cái gì? Nhưng mà chịu thôi. Thì bây giờ người ta như vậy, hoặc người ta vẫn có cái ảo tưởng như vậy. Cái này mình nói là nói mới đây, chứ còn trước kia là ông thầy đó quý vị. Quý vị nghe người ta nói thầy mà viết chữ hoa đó. Cái ông ở bên Tây, cái ông đó thì ông thôi thầy chạy, ông đi sửa hết. Và giới 250 giới của ông Tăng đó, thì ông sửa còn có 14 giới thôi. Rồi ai muốn thiền ôm thiền gì ông cho tốt. Thầy cho vợ chồng vẫn đi vô tu. Vợ cũng thành bà vãi mà ông chồng cũng thành ông sư luôn. Ở trong á, thì quý vị biết cái bằng tăng thân với nhau mà, phải không? Ở trong đi, rồi từ lúc về Việt Nam rồi mấy, ngày xưa rồi về Việt Nam rồi mấy ông sư kia ông chịu không nổi, ông quái quá, ông đuổi hết đi. Thế về sau quý vị biết chuyện đó rồi gì phải không? Tại nó quái đản, tu thì phải ra tu, mà không xuất ra thì xuất ra thì ít nhất nó cái hình thức cũng phải xong cái đã. Thì ông A Nan này, ông cái hình thức á, thì ông đúng lắm, nhưng mà cái nội dung ông là không có. À, mà quý vị thấy cái nội dung thì người ta đâu có thấy, phải không? Người ta không thấy cái trong. Bây giờ ông Phật, ông mới chỉ thẳng cho mày, mày không có tu, mày đã tu cái hình thức không à? Mày tu cái cảnh không? Mày đã vậy. Bây giờ tôi nghĩ lại, từ vì lâu nay nhận lầm vọng tâm mà bỏ mất chân tâm nên thân tuy xuất ra, nhưng cứu lại thì tâm chẳng có chỗ nào nhập đạo cả. Tức là thân thì cô tuy có xuất ra, nhưng mà thật ra cái tâm tôi á, tôi đi theo Phật như vậy, tôi làm như vậy, tôi tụng kinh gõ mõ, tôi làm đủ trò hết, nhưng mà thật ra chẳng có chỗ nào vào được đạo hết, là không thấy cái đạo. Vậy có khác nào thân vốn ở nhà giàu lại chẳng hưởng sự sung sướng mà lao đầu đi tìm đường đi bệnh, hoặc như đứa cùng tử bỏ cha trốn theo người mà xin ăn? Tức là lấy cái ví dụ cùng tử này, quý vị đọc kinh Pháp Hoa thì quý vị biết rồi, gì phải không? Nhớ rồi. Bởi vì cái này nó là cái kinh mà thời điểm cuối cùng của Đức Phật ấy. Thì các quý vị thấy nhiều người người ta cứ nói kinh gì kích già, kinh gì, người ta không có biết mấy chuyện. Vì người ta ít học quý vị. Nói xin lỗi quý vị, người ta kém văn hóa quá. Ít nhất như mình có cái lợi điểm là mình có học qua. Mà phải học, bởi vì không học thì không biết được quý vị. Mình không học thì ai nói cái gì mình cũng mù chết. Phải không? Bây giờ nội ngay bây giờ quý vị mà đi tụng kinh nhỉ? Rồi người ta nói đi, ông đi tụng kinh mà tụng cái kinh gì đâu, tôi đâu có thấy tụng kinh gì đâu. Ngồi ông tụng thử coi kinh cầu an kinh gì, có cái kinh ở trong đó đâu. Nhưng mà đúng là có kinh hết. Hôm trước tôi có viết cái bài ngắn ngắn, quý vị chắc có đọc bài đó rồi gì phải không? Tức là nghi thức mà tụng kinh lại thừa. khi mà quý vị tụng một kinh, một cái nghi thức này á, là quý vị tụng rất là nhiều kinh hết, chỉ cần bốn câu kệ trong đó là lấy bài kinh ra. Thành ra quý vị vừa tụng kinh Hoa Nghiêm, vừa tụng kinh Pháp Hoa, rồi vừa tụng Bát Nhã, rồi vừa tụng chú mật, đủ đầy đủ hết trơn. Nhưng mà tại vì không có ai dạy quý vị, thành ra quý vị không biết. Quý vị cứ ngồi đó, rồi nhiều người nói xin lỗi, ngay cả người xuất gia cũng không biết chuyện đó. Tại sao mà mấy người thầy muốn bắt mình phải tụng Lăng Nghiêm, ông phải bắt mình phải hai thời công phu đàng hoàng ấy. Nên tại nó có lý do hết, mà mình không chịu nghe giải thích, mình không hiểu lý do thôi, mình chỉ cố vào cái hình thức. Vậy có khác nào thân vốn ở nhà giàu để chẳng hưởng sự sung sướng, mà đi làm đồng hoặc như đứa cùng tử bỏ trốn theo người người mà xin ăn, tức là đứa cùng tử nó có cái học rồi nhưng mà nó vẫn đi. Bữa nay tôi mới biết, tuy có được nghe nhiều, nhưng nếu không tu hành thì cũng như không từng được nghe. Thí như người nói ăn mà không ăn thì làm sao no đặc. Cái này dễ hiểu thôi, hiểu không? Vì nếu ví dụ bây giờ mình nói, mình nghe, mình biết cách hết, mình biết cách nhồi bột làm sao, mình biết cách làm sao đổ, nhưng mà mình chưa từng đổ bánh xèo thì mình không thấy làm sao hết. Mình không hiểu làm sao, làm cách nào hết. Tới lúc mình đổ ra thì đổ tầm bảy bã hết. Thành ra mình phải thực hành là như vậy. Thì quý vị biết, ví dụ như là mấy đầu bếp Pháp đó, nó học, tại ngày xưa mà tôi có học, đó tôi biết. Thật sự không phải gì hết. Hồi nhỏ đó thì tôi đi học lớp, mấy lớp mà lúc đó cũng còn tiểu học. Khi mà ông già đó, ba tôi đó thì làm trong ủy hội quốc tế kiểm soát hành chiến. Lúc đó ở Đồng Ninh thì toàn là mấy sĩ quan của Ấn Độ, Canada với Ba Lan mà cấp lớn mà ở đó. Thì Việt Nam mình thì ba tôi là sĩ quan đại diện từ Việt Nam thì phải có đầu bếp để nấu ăn cho mấy người sĩ quan đó gì, phải không? Cái Đồng Ninh thiệt, nhưng mà Đồng Ninh thì nó là cái thành phố nhỏ xíu à. Quý vị biết Đồng Ninh gì phải không? Đồng Ninh mà nhất là thời ông Diệm nữa là thôi, nó đâu có ai. Thành ra đầu bếp là mình phải mướn đầu bếp của mình lên. Cái đầu bếp đó là đầu bếp nấu đồ ăn Pháp thì cũng chịu hết. Canada với Ba Lan thì nó thích đồ ăn Pháp rồi. Ở chỗ thì nó thích đồ ăn Ấn Độ, nhưng mà nó nghe nói đồ ăn Pháp nó cũng thích hơn. Thì nói thật tình là cái cuisine Français rồi nó nổi tiếng thế giới. Tức là không có thấy nước nào mà nấu ăn ngon bằng nước Pháp ấy. Ngay cả Nhật thì nó nấu cũng phải chịu à. Thế ông nói cũng phải ra là amour pâtisserie chứ không có nước tiện nhất. Thành ra có ông đầu bếp Pháp, ông đầu bếp người Pháp, ông nấu. Nhưng mà nấu thì có mấy người ăn thôi. Thì lúc mới nghỉ hè tôi vừa lên trên đó tôi chơi với ông già. Thì mình cũng thích lợi điểm đó. Thích vô mà mình học tiếng Tây nữa, mình vô mình xuống dưới. Thấy đầu bếp Pháp nói tiếng Pháp, nó nói. Cái nó dạy cho mình, nó chỉ cho mình. À, thành ra mình cũng có cái phước đó quý vị. Học trò mà tự dưng đi đầu bếp, đúng ra thì Việt Nam mình đàn ông đâu cũng xuống bếp không. Nhưng mà nó nấu cái pháp hay lắm quý vị, là nó chỉ cho mình nữa. Rồi nó kể chuyện, lúc mà nó đi, nó training nó phải làm sao. Tức là đầu tiên phải vô mấy năm trời nữa, mà chỉ để môn tê cái bát rồi thôi. Tức là quý vị biết đổ bột, với lại trứng, với gì quậy, rồi xong rồi đánh quậy lên vậy thôi. Mà cả năm trời nhé. Làm sao cho nó nhuyễn đi, tức là mày không cần phải đo, không cần phải lường gì hết trơn, mày đo, mày nhìn, mày nhắm, mày là biết rồi. Mà đánh phải biết làm sao hết, chừng nào thì nó nổi. Lấy cái butter cầm đưa lên một cái mà thấy nó chảy xuống như vậy, nó chảy cách nào đó mình thấy nó biết tới độ. À, xong cái đó mình mới môn tên mơ tay, tức là nó lấy cái chồng đánh trứng đó, nó đánh về sau làm macaron nó quý vị, làm mấy cái bánh ấy. Thì làm cái trọng trứng mà nó đánh bằng tay không mà nó nổi. Rồi nó mong tê cái sốt, nó cũng làm bằng tay hết. Thành ra Pháp nó hay lắm quý vị, mà nó dậy thì phải từ từ đi lên, mà nó thực hành. Thành ra mấy cái tay đầu bếp như vậy, tại vì nó thực hành, nó không cần cái văn hóa cao, nhưng mà nó thực hành thì nó nấu ăn ngon quá trời quá đất quý vị. Cái bánh su Pháp nó nấu, nó làm một cái nó nướng lên, ăn khác hẳn á. Còn quý vị ở đây cũng là bánh su, nói mấy bà cũng thấy người ta làm, cũng làm theo. Hoặc là đi ra ngoài tiệm, quý vị mua ở trong Walmart, trong thôi rồi, trong public vậy. Ăn nó không giao cái chúa gì hết. Ăn nó không giống một cái miếng bột su nữa chứ đừng nói. Nhưng mà bây giờ mình nói cũng được. Bởi vì người ta chưa từng ăn cái đó, người ta không biết được. Thành ra quý vị mới thấy ở đây, ông mới nói. Tôi biết từng nghe nhiều, nhưng không tu hành thì cũng như người chưa từng được nghe. Thành ra bây giờ mình có nghe, mình nghe nó làm mỹ su nó dễ ỏi gì được không? Chỉ có bột mấy trứng, trứng thôi, đánh vô một cái xong cái bỏ. Nếu mà lấy muỗng để từng biết một cái đầy vô trong cái lò để lò thật nóng 435 độ. Nếu mà mình nói là độ của Mỹ này, đầy một cái thì nó phình lên cái là xong miếng su gì đâu, mà lôi ra hoàn toàn không giống của nó. Nó khác với, nó khác những độ ngay như cái miếng cái bo của mình đó. Tức là lúc mà mình làm đó, mình làm cái đó mình để trong cái tô đó, mà cái tô đó nó nóng hoặc nó lạnh, cái nhiệt độ nó khác nhau, nó cũng làm ra cái bột nó khác nhau. À, tụi nó học dữ lắm. Mà người ta có tu thì nhân, xin lỗi, người ta có thực hành thì người ta mới biết được cái đó. Chứ mình không thực hành mình không biết. Cũng giống như quý vị có từng đi làm bánh tiêu Việt Nam gì không? Bánh tiêu là dễ nhất đó. Nhưng mà nó chỉ có một cái mánh thôi. Rồi trước khi mà quý vị thả vào dầu nóng để chiên đó, dầu thì phải ngập dầu rồi gì phải không? Chiên đó, thì quý vị phải cán dẹt nó xuống cái rồi mới bỏ xuống. Chỉ có cái đó thôi, mà quý vị, nếu mà quý vị không làm nó không nổi, nhất định cái bánh tiêu nó sẽ lép nào. Quý vị chiên bánh tiêu rồi gì không? Thử làm bánh tiêu bột bánh tiêu dễ oi gì đâu. Mà bỏ xuống cái nó chiên nó sạch lép mà. Nhưng mà nếu mà mình cắt ra xong rồi mình để nửa tiếng hồ xong rồi mình bắt đầu lấy cái chai hoặc là lấy cái rulo lăn xuống đè xuống nó xuống một cái rồi nó thả vào trong đó liền thì nó phình ngay lập tức. À, nó chỉ có cái mánh đó thôi mà nếu mà mình không đẩy được. Thành ra đây cũng vậy, mình nói không tu hành thì cũng như không từng được nghe. Lúc mà người ta nói mình nhồi bột gì thì người ta đâu có chỉ cái mánh á. Cứ vì thế, thành ra mình phải làm mình mới biết, mình tu thì mình mới thấy. Cũng như bây giờ tôi nói, tôi xuất hồn, tôi thấy làm sao, mà quý vị chưa từng xuất hồn, quý vị nói cái mấy quý vị cũng không thể tưởng tượng được. Vì quý vị biết cái ý thức của mình á, là nó liên lạc với nhau, nó nhìn thấy rõ rệt hết rồi. Không có giấu một cái gì đó hết trơn. Thành ra cái người mà xuất hồn được nó nguy hiểm dữ lắm là vậy. Khi mà mình xuất hồn được là cái ý thức của mình như là cái ý thức khác của người ta, mà cái ý thức khác của người ta nó không có những cái căn che đậy nữa, xong rồi. Tức là người ta không giấu được. Bây giờ chẳng hạn như tôi đây, ông này ngồi đây, ông nghĩ gì trong bụng hoàn toàn tôi không biết được. Tôi nghĩ gì trong bụng tôi cũng không biết được. Tôi ông cũng không biết được. Bây giờ tôi đang nghĩ chuyện gì ngoài mà bây giờ tôi nói chuyện này thì ông cũng không biết được. Nhưng mà khi mà cái hồn nó ra, tức là cái thức nó xuất ra ngoài rồi, thì hai cái thức nó gặp nhau, nó không cần gặp nhau, thức nó lên xong rồi, tức là ông ấy, cái gì ở trong ông là cái data của ông là tôi hết thâu hết rồi, mà cái data của tôi là cũng thâu hết rồi. Quý vị kinh khủng cái chuyện đó. Thành ra quý vị thấy nói những câu thầy mật tông người ta sợ là vậy, chứ không phải là người ta nói gì. Tại vì nếu mà phải ông thầy tu đàng hoàng lại chứ ông thầy đía nữa, nhiều ông chưa không biết cách xuất hồn nữa, mình hỏi thử mấy lần nữa thì là biết liền rồi. Người ta có xuất thật không hay là không có gì biết. Thì cái người đía nhiều lắm, người đía ở ngoài nhiều lắm. Thì cho quý vị thấy giờ đi tu vậy, không tu hành thì cũng không từng được nghe. Thí như người nói ăn mà không ăn thì làm sao nói được. Bạch Thế Tôn, chúng tôi ngày nay mà bị cái chướng phiền não và cái chướng sở chi ràng buộc, là phiền não chướng với sở chi chướng đó, nó ràng buộc là bởi vì chúng tôi không phân biệt cái tâm tánh tịch thường mà lại đi chấp lấy cái vọng tưởng chân nhận làm chân thiệt nên mới như vậy. À, rõ rệt ha. Tức là mình thấy cái vọng tưởng mà mình lại tưởng đâu nó là cái tâm của mình, vì nó ở ngoài đó mà mình thấy là mình cũng giống như mình chấp cái thân này của mình là mình vậy. Quý vị thấy không? Ví dụ bây giờ tôi nói tôi, cái thân này là của tôi gì đó, cái tim tôi đập này, cái mạch tôi thở này, cái gì gì đâu có ai điều khiển được tôi hả? Đúng không? Tôi làm lấy thôi gì phải không? Mắt tôi nhắm, mắt tôi mở là quyền của tôi thôi. Trừ khi nó quánh hoặc nó dọa, hăm dọa thì thôi, chuyện đó mình không kể rồi. Nhưng mà đâu qua cái gì lầm to quý vị. Thôi bây giờ tôi kể chuyện, quý vị muốn nghe không? Quý vị biết tôi mới đặt cái máy vô trợ tim gì rồi. Chứ quý vị có nghe gì rồi. Đặt cái máy trợ tim vô, đi mổ. Đi mổ thì thật ra là tại vì cái tim nó đập không đều. Tim đập không đều arrhythmia. Arrhythmia thì thường thường người ta cho uống thuốc. Cho uống thuốc. Nhưng mà tôi thì lại không thích uống Coumadin. Uống mấy cái thuốc nó loãng máu. Nó dễ bị stroke. Nó đứt mạch máu cái này chết queo. Thì tôi nói thôi thuốc nó nguy hiểm hơn. Bây giờ Tôi nhớ là hồi đó có cái pacemaker đó, bây giờ nhét cái pacemaker vào cho tôi. Pacemaker tức là một cái máy nhỏ đó, nó có cái điện cực nó nhét trong tim á, thì khi nào mình, tim mình nó đập không đều á thì nó kích thích tức là cái sinus node của nó để mà cho tim nó đập đều trở lại, nó khởi động cho cái tim đập đều lại thôi. Thì mình biết vậy thôi, tại nói thật tôi cũng là bác sĩ mà gia đình thôi, general practice thôi chứ cũng phải chuyên viên về tim. Thì nó ok, cái cardiologist nó trình bày, rồi nó hẹn tôi đi lại đó, rồi cũng gặp mấy bác sĩ kia chuyên khoa mà người ta mổ đó, người ta vô gặp thì đi nhầm cũng hên rồi vô Mayo Clinic. Hồi nào giờ đi Mayo thì gặp Cripsy cũng nói vô khám xong rồi cũng nói thôi được rồi, trường hợp cũng được, nhưng mà tôi sẽ gắn cho cái này thì nó máy này nó mới hơn chút xíu, thì nó không có kêu bằng pacemaker mà nó kêu bằng ICD thì nó có thêm cái defibrillator ở đó. Defibrillator là cái gì? Là cái máy mà quý vị thấy khi nào cái tim của quý vị đó. Lâu lâu quý vị có xem mấy phim show TV phải không? Hoặc xem phim nữa đó. Thấy là nói cái tim, trời ơi sao tim nó đập loạn quá, xong bây giờ nó ngưng đập, phải không? Tức là nó bị phích. Tức là cái ventricle, tức là cái tâm nhi, tâm thất của quý vị mà nó đập nó phích, tức là nó rung lên thôi, nó đập, nó bóp không nổi. Nếu mà nó rung lên chừng độ chút xíu thôi thì nó bóp trở lại thì không sao. Nhưng mà nếu mà nó rung lâu quá thì mình chết luôn, là bởi vì tim nó không, máu nó không có xịt ra ngoài, chết. Thì lúc đó quý vị thường thường thấy ở trong mấy phim đó, nó dùng hai cái giống như hai cái bàn ủi phải không? Quý vị có thấy cái cảnh đó không? Lấy hai cái bàn ủi nó nói ra 100 joule rồi 50 joule, 200 joule rồi đó, rồi nó kêu đi xích ra, nó thoa cái gì trên ngực cái, nó ít vào cái ngực cái, nó giật một cái, giật bắn người lên cái để nó sốc cái tim cho tim nó đập trở lại. Chắc quý vị có thấy cái cảnh đó rồi gì phải không? Thì cái đó nó kêu bằng defibrillation. Defibrillation tức là rung, tức là cái tâm thất nó rung. Defibrillation tức là đừng cho rung nữa, đừng cho cái tâm thất nó rung nữa. Thì quý vị biết cái máy đó thì cũng tốt đấy, tức là lỡ mà cái tim của mình nó đập không đều thì nó kích thích rồi, nhưng mà nó đập không đều mà bây giờ nó tâm thất nó rung một cái thì phải làm cái đó liền, chứ làm cái đó mà hơn để sau một phút là nó kẹt dữ lắm, là sẽ chết, brain dead, lúc này mình sẽ chết thôi. Mình con cứu sống được thì có thở được thì cũng không có tỉnh lại được nữa. Bây giờ nó nói cái máy đó bây giờ nó gắn vào trong tim mình được, nó ôi trời sướng quá ha, vậy đỡ quá, ok gắn. Trời ơi cái đó ngu nhất thế giới, cái ngu sao quý vị, đầu chết cha chết mẹ luôn quý vị. Trời ơi quý vị thử ai lấy dao chém quý vị cái trên ngực thôi, đau không? Đau nhất phải không? Xong rồi ông còn thò vô trong này, ông thọc, ông nhét cái máy một trong nữa. Cái máy nó nhỏ thôi, nó nhỏ chừng độ, nhỏ hơn cái ốc quẹt nữa. Nhỏ hơn cái ốc quẹt nhiều mà mỏng bằng nửa cái ốc quẹt thôi. Tôi không biết tại sao cái kỹ thuật của nó giỏi quá như vậy. Vậy mà nó để cái máy vô. Thì tôi nói cái máy không thì dễ rồi phải không? Mình nhìn cái máy tả để cho quý vị nghe vậy thôi. Nhưng mà cái đó không phải là cái lý do mà tự nhiên lại ở đây. Xong rồi thì tôi cũng nghĩ là thôi, tức là khi nằm một tim mình nó đập không đều ấy, thì nó kích thích, nó đập đều. Ok, xong rồi. Xong rồi chừng 10 ngày thì tôi nó hẹn vô trở lại, phải vô Mayo trở lại, đừng coi check lại cái máy. Coi như cái máy nó kêu cái device, còn nó có working good không, tức là nó có làm việc tốt không. Vô, ok, rồi cho ngồi trên cái bàn khám bệnh. Thì giống như cái bàn khám bệnh quý vị vô bác sĩ nào cũng có cái bàn khám gì phải không, leo lên ngồi đó thôi. Ngồi đó xong rồi nó cầm cái wand, tức là một cái miếng nhựa nó tròn tròn này, nó là khung tròn, thì nó có cái cán, nó giống như cái kính lúp mình mà lại không có cái kính lúp. À xong nó cầm nó để ngang cái chỗ gần cái máy của tôi thôi, rồi nó nhìn trên cái computer, thì nó nói ok, cái device của Google Good, xong nó cất vô trở lại. Tức là cái device nó để cách xa tôi chừng hai thước thôi. Lúc người tôi nó không có cái gì hết gì phải không, chỉ có cái máy nó gắn trong thôi gì. Xong rồi nó check hết thì bao nhiêu data đó mà thâu ở trong cái máy này nữa, nó vô trong cái computer của nó hết, tức là nó biết được của mình, nó biết được. Xong nó đọc một hồi nó nói không, tức là mấy ngày đó cái máy của nó không có sốc gì hết nữa, tức là ông không có bị thất điều lần nào hết. Vì nếu bị thất điều thì cái tim nó thì cái máy nó phải phát tín hiệu ra để mà nó kích thích, thì trong nó không có cái xích nào hết. Nhưng thành ra bây giờ tôi phải check thử lại, tôi phải thử ông. Bây giờ tôi sẽ cho tim ông đập lên 130 cái một phút đồng hồ. Trong một phút đồng hồ ông chịu nổi không? Cái nói ok không sao đâu. Cái nó nói vậy thôi. Rồi xong cái nó click click cái computer cái. Tự nhiên quý vị thấy cái tim nó, mình thấy rõ ràng cái tim tự nhiên nó đập phục 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 lên 130 cái. Tôi thò tay sờ cái pulse mình nó đếm đúng là 130 cái. Đúng một phút đồng hồ nó phục xuống 80, còn 80. Quý vị tưởng tượng không? Lúc đó tôi nói xin lỗi quý vị, cái tóc gãy tôi nó dựng như thế nào. Là tại sao? Nó không có một cái gì gãy trên người nó trơn, nó ở đâu á mà nó điều khiển được cái tim của tôi. Quý vị thấy rõ không? Mình tự mình điều khiển cái tim mình không được, mà trong khi nó ở đâu á, nó điều khiển cái tim của mình được. Thế tôi mới nói tại sao mình làm được vậy. Nói cái này là nó dùng remote control. Mai mốt tôi sẽ order cái Latitude cho ông, rồi tôi sẽ gửi lại cho ông. Tức là một cái máy, khi mà tôi đi ngủ nó, tôi để chỗ cái buồng ngủ thôi, nó không có dính cái dây gì vô người tôi, không có gì chơi. Nhưng mà cái đó nó sẽ record hết tất cả những cái gì ở trong tim tôi. Quý vị tưởng tượng, nó không có dính lấu gì tới tim mình, mà nó ở xa mà nó điều khiển như mình. Thành rồi sau quý vị nghe nói ông Dick Cheney, ông phó tổng thống Mỹ, ông cũng có cái máy này ông gắn vào. Thì ông nói bây giờ phải ra một cái luật nào đó để cho người ta đừng có vô mà người ta hack cái tim. Thì đó quý vị thấy không? Thành ra tôi lúc mới tôi mới hết hồn, tức là rốt cuộc rồi cái tim của mình điều khiển nó không được. Chẳng hạn như quý vị bây giờ quý vị nói làm cho tim quý vị đập nhanh, đập chậm xuống được không? Khó lắm được không? Cũng có người làm được nhưng mà ít lắm, hầu hết là mình làm được, mà trong khi nó làm được. Không phải, mình nói từ trường thì nó gần, nó không cần, nó nọc thuốc luôn. Bây giờ Mayo Clinic nó cách nhà tôi gần một tiếng hồ lấy xe, làm sao nó làm được? Ông thấy quý vị thấy thì nhiều khi bây giờ mình nó là mind boggling, nó không thể hiểu được cái đó. Thành ra mình đừng có tưởng tim mình không điều khiển được mà người khác nó điều khiển được mình. Thành ra tôi thấy những cái cảnh đó thì tôi liên hệ với cái gì mà Đức Phật dạy mình mới biết thấy rõ rệt nhau. Mình tưởng là mình điều khiển được cái tâm mình làm chủ cái tâm mình, thật ra Đức Phật nói rõ ràng tâm mình không phải làm chủ. Trong các pháp tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả rõ rệt. Không phải mình không làm chủ cái tâm của mình là chủ tâm mình thật. Mình tạo ra cái tâm mình thật nhưng mà mình không làm chủ được vì mình không tu. Cái người tu là cái người làm chủ được cái tâm của họ. Quý vị thấy rõ điều đó. Thành ra tại vì ông Anan ông không làm chủ được cái tâm của ông ấy, thành ra ông mới đi tu tập 7 hết. Ông vô một cái là mà đang già nó chụp cái dính liền. Bạch Thế Tôn, chúng tôi ngày nay mà bị cái chứng phiền não, cái chứng sự chi ràng buộc là bởi chúng tôi không biết cái tâm tánh thị trường mà đi chấp lấy cái vọng tưởng làm chân thật mới như vậy. Cúi xin Phật thương phần cùng lộ của chúng tôi mà phát huy cái tâm diệu minh và mở tỏ con mắt đạo nhãn cho chúng tôi nhờ. Thương phần cùng lộ, cùng lộ tức là cái phần mà cho bằng là cùng, tức là tận cùng hết rồi. Lộ là con đường, là chúng tôi bây giờ đi theo Phật như vậy, nghe theo Phật như vậy mà bây giờ chúng tôi xuống tận đường này. Chúng tôi nghe theo mà chúng tôi chẳng hiểu cái gì hết, hoặc là chúng tôi nghe lầm, chúng tôi hiểu lầm. Chúng tôi nghe ví dụ Phật nói là bây giờ niệm Phật, cái về cứ ngồi cái niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Chúa gì, Nam Mô ngồi không thấy về thực lạc thì tới lúc đó là trễ rồi. Quý vị thấy, thành ra bây giờ Đức Phật chúng tôi phát huy cái tâm tự minh và mở tỏ con mắt đạo nhãn cho chúng tôi nhờ. Tức là bây giờ Đức Phật làm ơn chỉ rõ cho chúng tôi coi con đường đạo như thế nào. Ông A Nan bạch rồi, tức thời Phật phóng một ngọn hào quang tại chữ vạn nơi ngực, tại nơi chữ vạn nơi ngực, một ngọn hào quang nơi chữ vạn nơi ngực, bởi vì cái vạn nơi ngực là cái tướng tốt của Đức Phật, một trong những cái tướng tốt của Đức Phật. Quý vị, nên Đức Phật nói là người ta nói là Đức Phật có cái chữ vạn ở giữa cái ngực của Đức Phật đó. Thì lâu lâu quý vị thấy cái tượng Phật nó, cái hình Phật người ta có vẽ chữ vạn ngay ngực thì nó cũng là cái tướng tốt đó thôi. Rực rỡ có trăm ngàn sắc soi khắp tất cả cõi Phật mười phương, cõi ánh sáng ấy trước dọi vào đảnh của các Phật rồi truyền sang ông A Nan cùng các đại chúng. Quý vị để ý chỗ này, dọi vào đảnh các Đức Phật rồi mới truyền sang ông A Nan, tức là mình truyền đi, tức là họ truyền đi, tức là các đảnh của các Đức Phật rồi mới truyền đi tới các ông A Nan. Nhiên hậu Phật dạy ông A Nan rằng: bữa nay ta vì ngươi dựng cái pháp tràng rất lớn và cũng khiến tất cả chúng sanh đều đặng cái tánh kín nghiệp, và cái tâm sáng sạch rất màu, và cũng đặt luôn con mắt thanh tịnh. Tức là bữa nay á, tôi chỉ rõ cho các ông cái pháp màu của chúng tôi, tức là cái pháp của Phật á, làm sao để quý vị thành Phật này. Vì quý vị nhớ cái kinh này của mình á, họ xếp vào cái bộ mật tạng, nhưng mà đúng ra nó là kinh đại thừa cao cấp, nó là cái giai đoạn đoạn cuối của Đức Phật. Lúc Đức Phật sắp mất rồi ngài mới giảng cái kinh này, thì nếu quý vị nên cố gắng mà học cái kinh này. Vì nếu mà những người mà mất trước đó, thì người ta cũng biết cách tu vậy, người ta cũng thành Phật được vậy, nhưng mà vì người ta sáng, Đức Phật nói tu là tu, người ta không thắc mắc thêm. Còn ông Anan thì ông cứ nghe về nhiều rồi ông lại học thêm, tốt. Nhưng mà học thêm xong rồi thì nó kẹt một cái là tu hành không tới, tức là tu tới mức đó thôi rồi nó không có tới thêm nữa. Quý vị hiểu điều đó không? Hiểu gì không? Cũng giống như bây giờ nói quý vị niệm Phật tới nhất tâm bất loạn, quý vị có bao giờ nhìn niệm Phật tới nhất tâm bất loạn không? Mình có cái ảo giác cho là nhất tâm bất loạn rồi, tức là mình tụng niệm lia lịa chân muốn ngủ gục luôn, thì mình nghĩ nó là nhất tâm bất loạn, nhưng mà nó không phải nhất tâm bất loạn. Thế lúc đó là thôi, nó nhanh quá, nó đè trên mọi cái vọng tưởng khác thôi, chứ những vọng tưởng khác nó vẫn còn đó. Phải làm sao mình diệt hết những cái vọng tưởng khác, nó không nổi lên được nữa. Thành ra bây giờ quý vị thấy đấy, Anan ơi, trước kia ngươi trả lời với ta rằng ngươi thấy cái quyền quang minh, bây giờ ta hỏi ngươi, vậy cái quyền của ta nhân làm sao mà có quang minh? Cái quyền quang minh, quyền tức là cái nắm tay ấy, nắm tay mà có ánh sáng. Tức là hồi trước ông Phật ông hỏi ông Anan, quý vị nhớ nói là thì ông Anan ông nói là tôi thấy Phật có những tướng tốt, thì trong đó có nó lúc mà nắm tay đưa ánh sáng ra, vậy cái quyền của ta nhân làm sao mà có quang minh, lại tay của ta làm sao mà thành cái quyền? Quyền tức là nắm là như vậy, quý vị chắc biết rồi thì không, quyền tức là nắm về thì làm sao mà thành cái quyền? Còn ngươi lấy cái gì mà thấy đó? Bây giờ ông Phật ông già hỏi ông Anan tất cả những cái này để cho ông Anan ông đi từ từ đi. Bạch Thế Tôn, thân thể của Phật do nơi công đức thanh tịnh của vô lượng kiếp trước sở sanh, chứ không phải do nơi dục ái, nên toàn thể cái thể của Phật giai là sắc vàng diêm phù đàn. Vàng diêm phù đàn quý vị biết rồi, trước tôi nói rồi phải không? Vàng diêm phù đàn tức là vàng mà ở dưới cái lòng sông diêm phù á. Quý vị có coi ba cái show mà gì Gold Rush gì không? Của từ đài Discovery, tụi nó đi đào vàng á. Quý vị thấy mấy người ta đi đãi vàng phải không? Ta đi đãi vàng nó thường thường. Nếu mà bây giờ mình nói trên nguyên tắc nó, tức là ngày xưa lúc vàng thì nó có trên khắp thế gian hết rồi. Nó có bụi thôi. Thì xong rồi bắt đầu mưa nó mới đổ xuống, nó mới tràn xuống. Thì nó tràn xuống thì tràn xuống đâu, tràn xuống lòng sông gì chứ đâu nữa, nó dốc xuống dần 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 tràn xuống lòng sông, rồi từ lòng sông nó mới chảy ra. Thì lúc mà nó chảy ra vàng thì nó nặng hơn đá, nó nặng hơn nước đã đành rồi, mà nó nặng hơn đá nữa, thành ra nó mới chìm ở giữa lòng sông. Rồi những cái đá, những cái đất, những phù sa khác nó chảy theo, nó nổi, nó đè những cái vàng nó xuống, thành ra cái vàng nó đọng thành một lớp ở dưới những cái lớp đá, những đất phù sa. Thì cho quý vị thấy bình thường người ta mà đi tìm vàng ở dưới lòng sông á, người ta tìm cái bedrock đó. Bedrock đó, tức là khi mà quý vị đào lên, quý vị thấy, quý vị có đi những cái dòng sông ở ngoài Bắc nó cũng có đấy. Tức là ở gần những cái dòng sông ấy, nó có những cái viên đá mà nó tròn quay rồi. Thật ra nó không phải tròn nhưng mà nó nhẵn lắm, nó mài nhẵn lắm, nó kêu bằng river rock đó. Mỹ nó cũng kêu bằng river rock mà. Tại river rock là nó biết là những viên đá đó ở trên núi kia nó rớt xuống, xong rồi nước nó chảy rồi nó trà vào nhau, nó quậy vào nhau chập nó nhẵn. Quý vị biết như river rock này được không? River rock tức là tại vì thế này, ở Việt Nam ngày xưa thì tôi thì ở nhà ở chung với lại ông nội thôi, mà ông nội thì là thuộc ông già cổ hủ dữ lắm, tức là ông giữ những cái truyền thống nó ngộ lắm. Ví dụ như là hồi mà tôi còn nhỏ đó thì tôi tắm, đi tắm thường thường mình có cái khăn mặt, ở Mỹ này thì nó có khăn mặt gì phải không? Là mình, ví dụ như mình cọ lưng, kỳ lưng hay là mình chà người gì đó, mình có cái khăn mặt, cái gọi khăn lông á, nên nó nhám gì đó. Thì ngoài Bắc ấy, người ta không dùng, đâu có dùng cái khăn như vậy, nên dùng cái hòn đá kỳ á. Hòn đá kỳ tức là cái river rock, tức là cái viên đá mà nó nhẵn nhẵn như vậy. Thì mình cầm cái viên đá đó mình chà trên người ấy, để cho nó đi ra, mấy cái hòm, mấy cái ghép thì nó đi ra. chứ cũng có xà bông không có gì hết. Cái đó là mấy người xưa kìa, về sau thì mình có xà bông có gì hết rồi, tắm kiểu khác. Nhưng mà ý tôi muốn nói là để quý vị hiểu lý do của nó, mấy cái đó nó tại sao chẳng hạn. Thì cái đó chẳng hạn là cái nó thành ra cái bedrock, tức là cái lớp mà những cái viên đá đó mà nó nằm xuống á, lúc mà người ta đào dưới lòng sông lên mà ta thấy cái lớp viên đá đó, người ta biết cái đó là bedrock. Thì đào hết cái bedrock đó lên á, thì vàng nó sẽ nằm ở phía dưới đó. Cái lớp vàng nó sẽ nằm ở phía dưới đó. Thì cho quý vị thấy vàng diêm phù đàn là như vậy. Tức là ngày xưa thì người ta nói vàng thì người ta hỏi kiếm vàng ở đâu, nó nói kiếm vàng ở dưới lòng sông Diêm Phù á. Thì nhiều người cũng không hiểu tại sao mà nó nằm ở dưới lòng sông Diêm Phù được. Thì bây giờ quý vị hiểu ý nghĩa của nó rồi gì không? Hôm trước thì như tôi cũng có nói rồi, hồi học cái Pháp Hoa tôi cũng có nói rồi. Tất cả cái thầy của Phật là giai sắc vàng Diêm Phù Đàm đó đỏ chói như núi Bảo Sơn, vì vậy cái quyền của Phật có ánh quang minh. Tại vì công đức tu hành của Đức Phật nó lớn quá, thành ra tất cả cái thân thể của Đức Phật nó thành ánh sáng hết. Thành ra lúc cái nắm tay của Đức Phật lại nó cũng phát ra ánh sáng. Khi tôi thấy cái quyền quang minh thiệt là tôi lấy con mắt của tôi xem thấy. Tức là ông lấy cái gì mà ông thấy được cái quyền này? Thì ông trả lời tôi lấy con mắt để mà tôi thấy. Còn tay Phật nắm năm ngón lại giơ cho chúng coi nên mới có cái tướng quyền như vậy. Tức là khi mà ông Phật ông đưa năm ngón tay như vậy mà ông nắm lại thì nó thành cái quyền. Rõ rệt phải không? Tức là ông Phật hỏi sao? Ông Anan ông đáp hết. Anan, bữa nay ta lấy lời chân thiện mà dạy ngươi. Nếu ngươi có trí thì chỉ cần nghe những lời thí dụ này cũng đủ để khai ngộ. Anan ơi, thí như cái quyền của ta đó, nếu không có bàn tay của ta thì chẳng thành là cái quyền của ta. Còn nếu không có con mắt của ngươi thì chẳng thành cái thấy của ngươi. Rõ rệt phải không? Cái này đâu cần giải thích gì nữa, quý vị hiểu rồi gì. Bây giờ lấy cái căn con mắt của ngươi mà tỉ với cái lý nắm tay của ta thì cái nghĩa có căn nhau hay không? Thưa căn, bạch Thế Tôn, nếu không có con mắt của tôi thì chẳng thành cái thấy của tôi. Tức là nếu mà tôi không có mắt thì tôi cũng thấy được. Vậy thì lấy cái căn con mắt của tôi mà tỉ với cái tay nắm của Phật thiệt là sự nghĩa yên nhau. À, ông muốn so sánh, ông nói là hai cái nó giống hệt nhau. Anan, ngươi nói cái nghĩa yên nhau đó không nhầm. Nếu ngươi không có tay thì cái nắm tay tất không thể có. Chứ như không có con mắt thì cái thấy đâu phải là không. Trời ơi, ông nói một câu chắc quý vị cũng chưng hửng gì phải không? Bây giờ nếu mà không có cái tay ấy, thì đương nhiên nó lấy cái gì mà nắm. Nhưng mà không có con mắt ấy, thì đâu phải là không có cái thấy. À. Bây giờ ngươi ra ngoài đường hỏi thử đứa đuôi thấy vật chi thì chắc nó trả lời rằng tôi thấy đen thui tối mù chứ không thấy chi nữa. Đúng gì phải không? Rồi. Xét như vậy thì biết cái điển trần tự tối chứ cái thấy nó có kém thiếu chút nào đâu. Tức là Đức Phật nói nếu mà con mắt người mà hư á thì không thấy được phía ngoài, không thấy được phía ngoài, chứ cái điển trần thì nó vẫn có. Mà cái thấy tức là thật sự bây giờ như mình biết trong y khoa đó, thì tức là nó nằm ở trong óc gì phải không? Trong cái lớp occipital này, nó thấy ra thì nó vẫn thấy như thường. Nhưng mà bây giờ phải có một cái tín hiệu nào thì quý vị biết bây giờ là người ta dùng. Người ta ví dụ như người bị hư cái giác mạc thì người ta ghép cái giác mạc. Có người bị nguyên con mắt nó hư dẫn rồi con nít nữa thì người ta dùng một cái đồ điện tử, một cái device điện tử. Nó dùng vào thì bây giờ nó thấy được. Nó mới chiếu ở trên TV, trên bài BBC nó làm. Thằng nhỏ hầu như nào nữa thì nó không thấy mà vẫn nhìn thấy cái mặt mẹ nó được. Nó không thấy được nhưng mà người ta để con mắt già cho nó. Dùng con mắt điện tử với kinh khủng ha. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật nói như vậy rõ. Tức là nếu mà bây giờ cái tay tôi không hoàn toàn không có thì không thể nào nắm được gì thì không có cái quyền được. Thì đúng rồi. Tại vì ngươi nói hai cái nó giống nhau, nó không giống nhau đâu. Còn bây giờ cái thấy của ngươi đó thì bây giờ cái tiền căn nó vẫn còn, cái mắt ngươi nó hư. Nhưng mà cái thấy á thì nó vẫn thấy được gì. Bởi vì thằng ngu ấy thì nó nói tôi thấy đuôi, tôi thấy tôi phui à. Nếu mà bây giờ sửa cái mắt được á thì tôi sẽ thấy trở lại gì phải không? Tại vì có lúc mình thấy, có lúc mình không thấy gì. Giống như mình bị đau mắt thì tự nhiên mình không thấy. Mình phải đeo băng lên gì không thấy. Nhưng mà tới lúc mình gỡ băng ra mình nhìn thì mình vẫn thấy như thường. Xét như vậy thì biết cái tiền trần tự tối chứ cái thấy nó có kém thiếu chút nào đâu. Tức là cái thấy, tức là cái tính thấy thì nó không thấy. Nhưng mà cái tiền trần của nó tự tối gì. Bạch Thế Tôn, đứa đuôi chỉ thấy tối đen, bây giờ ông cãi này, đứa đuôi chỉ thấy tối đen mà làm sao thành tận cái thấy, tức là ông Anan mới thắc mắc. Vậy thì đứa đuôi nó nói là nó thấy, nhưng mà nó thấy tối thui à, nó thấy đen thì tại sao mà ông nói cái đó là cái thấy được, tức là nó thấy mà thấy đen thui thì đâu có thấy à. Ông Phật mới nói: Anan, đứa đuôi không có con mắt chỉ thấy tối đen, cùng với ngươi có con mắt ở trong nhà tối, thì hai cái tối đó có khác nhau hay không? À, Đức Phật hỏi câu khó trả lời phải không? Vì hai cái đó nó giống hệt nhau cái gì phải không? Một thằng đứa thì nó đuôi nó không thấy. Rồi bây giờ mình có con mắt, nhưng mà mình ở trong nhà mà tối thui, mình không bật đèn lên, thì mình thấy nó cũng tối thui nhỉ? Bạch Thế Tôn, người có con mắt ở trong tối, cùng với đứa đuôi hai cái tối so lại cũng không khác gì. Đúng không? Thì cái này đâu có ai cãi phải không? Rồi. Anan, nếu người không có con mắt chỉ thấy tối đen, thình lình con mắt hết đuôi lại thấy được đủ các sắc mà gọi là con mắt thấy, thì người có con mắt ở trong tối chỉ thấy tối đen, thình lình có đèn soi vào cũng thấy đủ các sắc, vậy cũng nên gọi là cái đèn thấy. Đấy không? Nếu mà lý luận như ông như kiểu đó thì bây giờ tôi cái con mắt tôi nó bị bệnh, nó bị hư, mình bây giờ băng, người ta chữa thuốc, người ta băng mắt tôi lại, tới lúc mà người ta tháo băng ra tôi nhìn thì tôi thấy hết gì phải không? Thấy rõ hết, thành ra lúc nên gọi là con mắt thấy. Còn bây giờ con mắt của ông nó đang thấy, nhưng mà tại vì ông ở trong cái phòng tối, thành ra ông không thấy gì hết. Bây giờ lấy cái đèn, bật cái đèn lên một cái thì lúc ông thấy hết gì? Ông thấy hết lúc đó thì đâu phải là cái mắt ông thấy nữa, mà là cái đèn nó thấy gì. Tức là cái lý luận của ông ấy, nếu mà theo cái lý luận của ông thì nó phải như vậy, chứ nó không phải là giống hệt nhau. À, nếu đèn có thấy thì đèn tức là thấy, vậy nên kêu nó là cái thấy, chứ chẳng nên kêu nó là cái đèn. À, quý vị thấy để ý cái chỗ này nó hơi khúc mắc một xíu, nhưng mà sự thật nó là như vậy, tại cái lý luận của ông ở trên như vậy. Tức là ông nói là hai cái nó giống hệt nhau, Đức Phật nói hai cái nó không phải giống hệt nhau, nó khác nhau. Thì Đức Phật mới lý luận cho ông thấy rõ này, phải biết rằng và lại đèn là thấy đẳng, thì cái đèn tự coi lấy chứ có quan hệ gì với sự thấy của người đâu. Phải biết rằng cái đèn chỉ hay hiển sắc chứ chẳng hay thấy sắc, còn thấy được sắc là mắt chứ chẳng phải đèn. À, thì rõ rệt ha, cái đèn chỉ làm hiển cái sắc, tức là hiện bày cái thấy ra được thôi, cái hình tướng của nó. Vì hồi nào thì nó tối không thấy được, bật đèn lên nó sáng thì nó làm hiển cái vật mình thấy được như vậy, thì gọi là hiển sắc chứ chẳng phải hay thấy sắc, tức là cái đèn tự nó không có thấy được cái gì hết. Còn thấy được sắc là mắt chứ chẳng phải đèn, cũng như con mắt chỉ hay hiển sắc chứ chẳng hay thấy sắc, còn thấy sắc là tâm chứ chẳng phải là mắt. Đức Phật nói rõ nhá, tức là con mắt của người thấy là thấy cái cảnh đó thôi. Thì bây giờ ví dụ như mình nói trong y khoa thì mình là thấy cái hình thôi, cái hình nó phải gọi vào trong cái óc, xong rồi cái óc nó mới process, thành ra mình mới thấy được cái hình đó, mình mới có cái phản ứng đối với cái hình ảnh đó được. Chứ con mắt nó chỉ là giống như là cái lens, giống như là cái ống kính của cái máy chụp hình thôi, chứ con mắt tự nó không thấy. Quý vị hiểu không? Tại vì hồi nào thì mình nói sai, mình nói là con mắt thấy, nhưng mà thật ra là con mắt dùng để thấy. Quý vị hiểu điểm đó? À, con mắt để dùng để thấy, cũng như mình nói cái máy dùng để chụp hình. Chứ bây giờ mình chụp xong, bây giờ mình nói là cái máy này chụp hình, đâu có hình nào trong đó đâu. Quý vị phải lấy cái cạc nó ra, rồi quý vị bỏ vào trong máy, quý vị phải Photoshop, phải in, phải ra gì, thì nó mới ra cái hình. Chứ cái máy nó, máy, tại vì mình nói quen rồi, mình gọi quen rồi, mình nói là cái máy chụp hình, rồi máy nó thâu cái hình vào. Mà thật sự ra là nó chỉ giữ trong cái cạc đó thôi, chứ nó không có làm gì hết. Giống như con mắt này, mình nói mình là mình thấy, nhưng mà thật ra mình chỉ thấy cái cảnh đó thôi, chứ nó không phải là cái thấy của mình. Cái thấy của mình là cái tâm. Thì Đức Phật nói ở đây nè, còn thấy sắc là tâm chứ không phải là mắt. Khi ấy ông Anan và các đại chúng tuy nghe được lời nói ấy thì miệng tuy làm thinh mà lòng chưa tỏ ngộ, nên hiệp trừng tịch tâm mà trong Phật dạy nữa. Vì thật là mấy ông này lục bụng không hiểu tại sao. Ủa tại sao hồi nào giờ tôi vẫn nói là con mắt tôi nó thấy, bây giờ Phật lại nói là con mắt người không thấy? Thật ra không phải Đức Phật nói là con mắt người không thấy, nhưng mà con mắt ông là thấy cái cảnh thôi, thấy cái sáng, thấy cái cảnh ở ngoài thôi, chứ thật ra là cái tâm ông nó thấy, tâm ông nó thấy cái hình. Quý vị hiểu điểm đó? Cũng giống như hồi nãy mình mới nói cái máy chụp hình ấy, thì mình chụp hình ra, mình nói nghĩ là cái máy đó nó giữ hình, nó làm hình hết. Không phải, nếu mà mình không lấy cái cạc nó ra, mình không bỏ vô computer của mình không có Photoshop nó, mình không có in nó ra, thì nó không thành cái hình gì hết, đúng không? Thành ra quý vị thấy không? Phật thấy vậy nên duỗi cái tay và mở năm ngón tay rồi hỏi ông A Nan và các đại chúng rằng: khi ta mới thành đạo ở nơi vườn độc quyền, thuyết pháp cho bọn A Nhã Đa, A Bệ, Bạc Đề, Ma A Nan ta giết, tức là năm người anh em ông Kiều Trịnh Như, năm người tỳ kheo ấy, A Nhã Đa tức là ông A Nhã, năm người tỳ kheo ấy, và trong tứ chúng các ngươi đều nghe ta có nói rằng: tất cả chúng sanh chẳng thành đặng đạo Bồ Đề và quả A La Hán là vì do nơi khách trần phiền não làm nên mọi sự lỗi lầm. Vậy chẳng biết các ngươi khi đó nhân làm sao quả ngộ mà ngày nay đặng thành chính quả. Bây giờ Đức Phật mới nói: thôi bây giờ để tôi hỏi ông Kiều Trịnh Như này, hồi đó tôi nói như vậy thì ông làm sao thành chính quả? Ông Kiều Trịnh Na đứng dậy bạch rằng: đương khi ban sơ tôi nhân tỏ ngộ hai chữ khách trần của Phật nói mà tôi thành đặng chính quả. Tức là nếu mình nói theo cái kinh Tứ Đế của Đức Phật dạy lúc đầu tiên á, thì là ông A Nan ông mới thành chính quả, quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hoàn. Bạch Thế Tôn, nghĩa chữ khách thí như người đi đường nghỉ tạm nơi quán, hoặc ngủ hoặc ăn, rồi lại mang gói băng đường không thong thả mà ở yên nơi đó mấy lần. Nghĩa khách tức là mình không có ở yên một chỗ. Cái này dễ hiểu gì phải không? Khách trần, chữ khách là gì? Khách tức là cái người mà không có ở chỗ đó. Ví dụ như bây giờ quý vị lại chùa này thì quý vị là khách, quý vị không phải ông sư trụ trì, hiểu không? Trụ trì tức là cái người ở đó luôn. Còn quý vị tới đây rồi quý vị lại đi về nhà quý vị thì quý vị là khách đó, ví dụ vậy, tức là khách. Tôi nói khách chứ thật ra quý vị là chủ hết nha, đừng có nói quý vị không phải là các chủ đâu. Hội viên giáo Đông Bắc Florida là chủ của cái chùa này đó, quý vị nó chưa phải hội viên thì không phải là chủ thiệt. Còn thiệt người chủ quán thì cứ ở đó hoài không đi đâu nữa, tức là cũng như ông sư trụ trì thì ông cứ ở chùa hoài. Tôi nhân vậy nghĩ rằng hễ chẳng trụ gọi là khách, còn thường trụ gọi là chủ, vậy nên lấy cái chẳng trụ ấy làm nghĩa chữ khách. Còn nghĩa chữ trần thì dí như đương khi mới sáng ánh mặt trời mọc lên rọi vào kẽ nhà hay cửa sổ, phát rõ các tường bụi ở trong khoảng hư không, mà chất bụi thì động gì diệu, còn hư không thì im lặng. Tôi nghĩ như vậy, hễ yên lặng thì gọi là hư không, còn diệu động gọi là bụi trần. Vậy lấy cái diệu động ấy là nghĩa chữ trần. À, cái ý nghĩa của mai trần tức là bụi, mà bây giờ làm sao mình thấy cái bụi? Thường thường mình quét nhà lên mà phải có ánh nắng vào thì mình thấy cái bụi nó bung lên gì đó, cái bụi nó nhỏ quá mình đâu có thấy được. Thì ông nói nó giống như vậy, tức là nếu mà có ánh sáng vào mà thấy những cái bụi nó phát lên như vậy thì ông gọi nó là trần. Trần tức là tại vì ông nghĩ là trần nó là tại vì nó độc, còn nếu mà cái chỗ nào không động tức là nó là hư không, nó không độc. Thôi mình ngưng chỗ này thì tới mình học tiếp, chắc tại nhiều hồi nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thánh Phật đạo.